SBS Việt ngữ.
Như Nam Sơn đã nói là một chương trình để mà hỗ trợ thêm những sinh hoạt của người cao niên. Khi mình dùng chữ hỗ trợ thêm thì đương nhiên là trước đây đã có rồi. Chương trình này mỗi tháng thì chúng ta sẽ tổ chức một lần vào thứ tư đầu tháng, trừ những ngày mà school holiday, tại địa điểm là ở cái văn phòng của Salvation Army ở Sunshine. Chương trình này thì mỗi một tháng như vậy, cộng đồng sẽ đưa ra những cái sinh hoạt khác nhau. Có thể là tháng này thì chúng ta mời một guest speaker, mời một người chuyên môn đến nói chuyện về sức khỏe, và đồng thời thì chúng ta có thể có một cái sinh hoạt chẳng hạn như dạy nấu ăn một món gì đó. Rồi cái tới tháng sau thì chúng ta cũng mời một người đến nói chuyện về đề tài gì đó, có thể là do yêu cầu hay là có thể về đề tài sức khỏe hoặc là về đề tài an sinh xã hội. Đó là hai đề tài mà người cao niên rất là quan tâm và thiết thực với lại người cao niên. Song song đó thì cũng sẽ có giờ, có thể là giờ tập hát hoặc là dạy xếp giấy hoặc là một cái trò chơi game gì đó. Mỗi một tháng như vậy chúng ta sẽ có những cái đề tài khác nhau và những cái người nói chuyện khác nhau. Có tháng thì chúng ta cũng có thể là tổ chức đi du ngoạn chẳng hạn, không nhất thiết là phải sinh hoạt ở một nơi. Đó là một trong những cái hoạt động mà từ bây giờ cho tới cuối năm và sau khi mà nghỉ holiday, trong thời gian holiday bước qua năm mới thì cũng sẽ có những cái hoạt động tiếp theo nữa. Đó là một trong những hoạt động mà cộng đồng người Việt tự do Victoria muốn đem đến cho những người cao niên của chúng ta sống tại Melbourne, và anh Đào nghĩ rằng là đặc biệt cho những người ở miền Tây có điều kiện tham gia nhiều hơn.
Như vậy là nói chung chương trình của mình nó rất là flexible, tức là mình có thể thay đổi các cái chương trình tùy theo cái nhu cầu của những người cao niên họ tham gia.
Đúng vậy, dạ. Cũng có thể là bây giờ thì mình nói rằng là người cao niên họ có nhu cầu muốn nghe về thông tin về an sinh xã hội, về y tế. Nhưng nếu như họ muốn nghe những thông tin khác về tin nước Úc hay là tin cộng đồng thì mình vẫn làm như thường. Rồi ngoài những cái việc mà bây giờ mình nghĩ rằng là mình có thể là tập thể dục nhẹ cho những người cao niên, cũng có thể là những người cao niên họ thích là tai chi hơn chẳng hạn, thì mình cũng theo cái nhu cầu của người cao niên đề nghị mình sẽ đề ra một cái chương trình cho tháng tiếp theo.
Như hồi nãy chị có nói, đây là cái chương trình mà thêm, tức là trước đây mình đã có những cái chương trình rồi. Thì được biết hiện nay thì cộng đồng mình đã tổ chức hai cái ngày sinh hoạt vào ngày thứ hai và ngày thứ ba. Vậy thì hai ngày sinh hoạt hiện nay đã được tổ chức như thế nào, thưa chị?
Hai chương trình này đã được thành lập là 3 năm rồi. Gần 3 năm, tháng 8 này nữa là 3 năm. Bây giờ muốn nói về cái chương trình ngày thứ 3 trước. Đó là chương trình sinh hoạt mỗi tuần thứ 3 tại Metro West Footscray. Đây là một cái building của Victoria Uni mà họ cho mình mượn mỗi tuần có một cái canteen. Thì mình đến mình sinh hoạt tại cái canteen đó. Thì hiện nay là đã lên tới 20 mấy thành viên mà họ sinh hoạt hàng tuần luôn. Ngoài những cái chương trình cố định thì hàng tuần cũng có thay đổi những chương trình. Đây là dành cho những người cao niên trên 65 tuổi. Còn cái chương trình ngày thứ hai trước đây thì cũng sinh hoạt ở gần vùng Footscray, nhưng mà hiện nay thì chương trình sinh hoạt cái ngày thứ hai đó đã được đổi về ở Senobin, là Community Senobin, tức là thuộc Council của vùng Greenbank, cũng cho mình mượn một cái community ở Senobin để cho anh Đào sinh hoạt cái nhóm cao niên của ngày thứ hai. Nhưng mà cái nhóm cao niên ngày thứ hai thì nó có một cái điều đặc biệt hơn. Nhóm cao niên này lại mix với là những người trung niên từ 50, thông thường là những người từ 50 mấy trở lên cho tới 65 tuổi. Và lý do tại làm sao mà những người cao niên này phải mix với những người trung niên? Bởi vì những người cao niên mà trong cái nhóm thứ hai đó thì từ thông thường là từ 60 mấy cho tới 70 mấy. Thì những người cao niên này họ có những cái nhu cầu khác với những người cao niên của ngày thứ ba. Nói chung là họ còn rất là khỏe và còn rất là vui, để rồi thích những cái nhu cầu như là ca hát, múa chẳng hạn. Cho nên chính vì vậy mà anh Đào phải tách một số quý vị từ nhóm cao niên ngày thứ ba ra để mà ráp với những người trung niên để thành lập một cái nhóm gọi là nhóm văn thơ nhạc. Chủ yếu của nó cũng sinh hoạt, cũng gói ghém trong làm thơ rồi ca hát.
Hiện nay chúng ta đã có hai nhóm rồi và sắp tới đây thì mình sẽ có thêm một cái chương trình nữa. Vậy thì sự khác biệt giữa cái sinh hoạt của những người cao niên mà sắp tới đây mình sẽ mở vào ngày thứ tư so với hai cái nhóm mà đang sinh hoạt hiện nay sẽ là như thế nào ạ?
vì họ sinh hoạt hàng tuần, cho nên là và chỉ có một cái nhân viên là chị thôi, cho nên là hai nhóm này cũng có giới hạn về hội viên. Tại vì một mình chị có thể mà nhận được cái số hội viên cao lên nữa thì nó sẽ không có đúng quy định của chính phủ. Cho nên là hai nhóm mà sinh hoạt mỗi tuần thì hiện nay thì chị không có nhận hội viên nữa. Vì không có thể nhận hội viên nữa cho nên có một số quý vị cũng muốn được tham gia sinh hoạt. Cho nên vì cái nhu cầu đó, cộng đồng người Việt tự do mới quyết định là chúng ta mở thêm một nhóm gọi là nhóm giống như là seasonal group. Nhóm này sinh hoạt chỉ một tháng một lần thôi, là tại vì cũng có một cái sự giới hạn về nhân viên, chúng ta cũng không có nhiều. Còn một sự khác nhau nữa đó là về phân đình để mà chúng ta sinh hoạt. Nếu như mà nhóm ngày thứ ba thì chúng ta có phân đình từ chính phủ liên bang. Rồi nhóm ngày thứ hai mà những người dưới 65 tuổi, chúng ta có thêm phân đình nhỏ thôi của chính phủ tiểu bang, đủ mà gói ghém để có thể tiếp tục sinh hoạt như vậy. Thì vì nhu cầu của những người cao niên, cộng đồng mới làm thêm cái ngày thứ tư. Và ngày thứ tư này thì chúng ta sẽ không có một cái phân đình ở đâu để mà có được. Tuy nhiên may mắn là những người đến với sinh hoạt của cộng đồng người Việt tự do Toya, có một số quý vị đã đến đây rất lâu, họ cũng có một cái sự gọi là tài trợ cho cộng đồng. Chính vì vậy, đây cái phần tài trợ này thì cộng đồng để tổ chức rất là nhiều sinh hoạt khác nhau. Nhưng mà vì nhu cầu của người cao niên cũng cần, cho nên cộng đồng cũng đã lấy từ những cái sự tài trợ của những người đến rất lâu tại Úc, định cư tại Úc và đã ổn định, rất ổn định tại Úc. Thì phần tài trợ đó cũng mở thêm cho cái ngày thứ tư này để cho những người cao niên có thêm sinh hoạt.
Vậy thưa chị, qua cảm nhận của chị thì chị thấy những người cao niên đã đón nhận những cái hoạt động mà chúng ta đã tổ chức như thế nào?
Kết quả mà đem đến cho những người cao niên thì chị thấy là mỗi tuần họ rất thích đến sinh hoạt. Cái điều mà họ mong rằng là được ngày thứ ba đến sinh hoạt, rồi được ngày thứ hai được gặp gỡ nhau. Điều đó đã nói lên rằng là người cao niên rất là thích được gặp gỡ với nhau, đặc biệt là những người cùng một lứa tuổi, cùng một sở thích. Chẳng hạn như cái ngày thứ hai, những người thích về âm nhạc, rồi ngày thứ ba thì những người cao niên họ cùng lứa tuổi với nhau, thì khi mà đến và nói chuyện với nhau rồi nhắc lại những cái thời mà họ sống, thì cái đó là một trong những cái mà họ đến là một cái đánh giá được. Và đồng thời cũng có một cái số người cao niên khi nói chuyện với mình thì họ cũng nói rằng là trước đây họ rất là cô đơn, rất là lonely, chỉ biết là sống ở nhà thôi. Nhưng mà bây giờ đến đây thì họ cảm thấy rằng họ không có cô đơn nữa. Rồi một số người cao niên khác cũng nói rằng ngày xưa thì tôi biết thông tin là cũng chỉ qua đài SBS, nhưng mà cũng có khi nghe, cũng có khi không có nghe. Nhưng mà đến đây thì tôi lại biết thêm một số thông tin về an sinh xã hội, về sức khỏe, về những cái thông tin và những cái sự kiện nào, những cái event nào vui mà chúng tôi có thể tham gia được. Nói chung là cộng đồng người Việt tự do hay có những cái chương trình văn nghệ mà tổ chức ở đền thờ Quốc Tổ, có thể là cái chương trình văn nghệ để mà kỷ niệm ngày Hai Bà Trưng hay là ngày Dỗ Tổ Hùng Vương, thì trước đây hoàn toàn những người cao niên không có biết đến. Nhưng mà bây giờ khi mà Dỗ Tổ Hùng Vương thì các bác cũng đến tham dự, ngày lễ Dỗ Hai Bà Trưng các bác cũng đến tham gia. Rồi ngoài ra những chương trình về Mother Day, Father Day thì họ đến tham gia, để ngoài việc ôn lại về tổ tiên thì họ cũng rất là thích thú về những cái chương trình văn nghệ khi được nghe lại những bài hát rất xưa. Cái đó là một trong những cái mà chị thấy rằng là có thể là được coi là một cái sự đánh giá của những người cao niên là họ rất thích thú.
Một câu hỏi cuối cùng thưa chị, nếu như người cao niên mà họ muốn tham gia vào những cái sinh hoạt mới mà sắp tới đây chúng ta sẽ tổ chức thì họ sẽ liên hệ ở đâu và cách thức tham gia cũng như là lệ phí như thế nào?
Lệ phí thì là hoàn toàn không có đâu ạ. Mà khi mà đến tham gia như vậy thì từ 10 giờ sáng cho tới 1 giờ trưa, cộng đồng cũng sẽ tài trợ cho các bác ăn trưa nhẹ luôn. Cho nên khi mình đến mình sinh hoạt như vậy, rồi mình cũng sẽ ăn trưa chung với nhau mình về và không có phải đóng bất cứ một cái lệ phí nào. Thì chương trình này sẽ được bắt đầu vào ngày thứ tư, ngày 7 tây tháng 8, từ 10 giờ đến 1 giờ tại địa chỉ là Sove Tsunami ở Sunshine. Thì nó nằm đây cũng rất là gần trung tâm Sunshine. Còn nếu như mà quý vị cao niên nào muốn tham gia, xin gọi điện ghi tên với anh Đào hoặc là với cô Thủy Lê. Số điện thoại của anh Đào là 0403 384 679, và xin được lặp lại là 0403 384 679. Quý vị gọi cho anh Đào thì anh Đào cũng có thể cho biết thêm về chi tiết cũng như là biết được số lượng tham gia để mà chuẩn bị ghế và chuẩn bị thức ăn cho ngày hôm đó.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.